Đan Vũ Càn Khôn, chương 1521, đến yêu thần đảo, góc truyện audio.com, nghe ý tứ của yêu thần, lúc này đây mời hắn đi yêu thần đảo, giống như là ý tứ của vị lão yêu thần này. Lão yêu thần này sẽ là tồn tại như thế nào? Vì cái gì hắn muốn gặp ta? Trong nội tâm Tần Phàm đối với cái này ẩn ẩn có chút dự cảm, nhưng lại nói không rõ nhìn không rõ. Cho nên hắn phải tiến về yêu thần đảo. Rất nhanh, Tần Phàm cùng yêu thần tiểu chiến một đường về tới trước màn sáng mà lúc nãy tiến đến, bát quái trận môn huyết sắc cự đại kia lúc này còn mở ra, ba người xuyên qua trong đó, rất nhanh liền ra đến bên ngoài. Những đảo chủ khác cũng đều chờ ở bên ngoài. Trải qua tiến vào chư thần chiến trường lần này, lúc này khí tức của đại bộ phận đảo chủ cũng không phải rất tốt. Trước đây ở trong phong thần đại trận, phần lớn bọn hắn đều bị thương, tuy còn không có vẫn lạc nhưng cũng là hư nhược đi không ít. Bất quá tuy như thế, nhưng những đảo chủ này đều không có vội vã rời đi, đợi yêu thần cùng mấy đảo chủ cuối cùng đều đi ra, mới hợp 72 đảo chủ chi lực một lần nữa phong ấn chiến trường đại trận này lại. Khi bát quái chi môn huyết sắc kia đóng cửa, muốn mở ra lần nữa, lại phải chờ tới thần đảo thiên tài chiến tiếp theo, lại tụ tập 72 đảo chủ cùng một chỗ mở ra. Về phần 10 người dự thi vốn cùng một chỗ tiến vào chiến trường, hiện tại tự nhiên chỉ còn lại có Tần Phàm cùng tiểu chiến rồi. Tần Phàm cùng tiểu chiến đứng ở một bên, nhìn xem bát quái chi môn huyết sắc kia ở dưới sự khống chế của chúng đảo chủ chậm rãi đóng cửa, trong nội tâm hơi có chút cảm xúc. Lúc này đây hành trình đi chư thần chiến trường, hắn thu hoạch rất nhiều, không chỉ có luyện hóa được long thần nguyên giới, đạt tới cảnh giới bát kiếp bán thần cho tới bây giờ, lại cảm ngộ đến thần lực hôm nay trình độ thực lực đã có thể so sánh với đảo chủ danh xưng hoàng cấp. Đồng thời, ở bên trong chiến trường chi hành lúc này đây, hắn đối với một ít sự tình thời xa xưa cũng hiểu được rất nhiều, kể cả việc thiên thần cùng nhân thần giao chiến. Trải qua nhiều chuyện như thế, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình sắp sửa đối mặt với một sự tình cực kỳ trọng đại. Có thể nói, lúc này đây chư thần chiến trường chi hành có lẽ chính là một bước ngoặt định mệnh của cuộc đời hắn. Từ nay về sau tương lai của hắn có vẻ càng thêm khó dò, thậm chí hắn cũng không biết mình sẽ đi tới đâu. Lão đại, vốn ta cho rằng sau khi đạt được kỳ ngộ lần này có thể vượt qua ngươi, nhưng không thể tưởng được thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại thực lực của ngươi có lẽ đã không sợ Mộc Hoàng kia đi à nha. Đóng cửa trận môn cần thời gian rất dài, hai người Tần Phàm cùng tiểu chiến nhàm chán chờ đợi ở một bên, tiểu chiến bỗng nhiên nhìn xem Tần Phàm hỏi, hắn đối với Tần Phàm vẫn là rất sùng bái. Ta cũng không quá đáng là được kỳ ngộ mà thôi. Nghe vậy Tần Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía Mộc Hoàng bên trong các đảo chủ nói ra. Dựa theo lời của yêu thần tiền bối nói, thực lực Mộc Hoàng này xem như đạt tiêu chuẩn trung thượng bên trong thất hoàng, dùng thực lực của ta bây giờ, không liều một hồi sẽ không biết ai càng mạnh hơn nữa. Sau đó hắn lại nhìn về phía tiểu chiến, hỏi, lúc này đây ngươi đã nhận được kỳ ngộ gì? Nguồn chuôn phao, VN hắn đối với tiểu chiến có thể nhanh như vậy đạt đến thực lực bây giờ cũng là hết sức tò mò, lúc này đây nếu như không phải tiểu chiến kịp thời. Góc truyện audio.com, đuổi tới, hơn nữa thực lực tăng nhiều, nói không chừng hắn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mà bây giờ bởi vì đã quyết định cùng yêu thần đi yêu thần đảo, hắn cũng không cần kiêng kỵ quan hệ cùng tiểu chiến nữa rồi. Hắc hắc lão đại, nghe được Tần Phàm hỏi, lúc này tiểu chiến thần bí để sát vào tai Tần Phàm nhỏ giọng nói ra. Lúc này đây ta được một bá chủ thời xa xưa truyền thừa, bá chủ này tuy không phải nhân thần. Nhưng ở thời xa xưa nghe nói đã từng chiến đấu qua cùng đại thiên thần, bất quá bởi vì không địch lại bị đánh giết, may mắn linh hồn bất diệt rồi lại đầu nhập chư thai, cuối cùng vậy mà dựa vào một phàm chư chi thân lần nữa tu luyện hóa hình, trở thành tồn tại cường đại tiếp cận nhân thần. Ta được đến hắn truyền thừa, vừa lúc có thể phù hợp cho nên thực lực của ta mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Bá chủ thời xa xưa, dựa vào thân thể tu phàm chư luyện tới tồn tại cường đại tiếp cận nhân thần. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi âm thầm khiếp sợ, phải biết rằng, đối với yêu thú mà nói, khởi điểm càng thấp thực lực tăng lên càng khó, cũng càng khó hóa hình. Cái phàm chư này chính là nói heo nhà, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không phải, muốn một lần nữa tu luyện tới trở thành tồn tại tiếp cận nhân thần, cái độ khó kia không cần nói biết. Tự nhiên, một khi tu luyện thành công, tồn tại như vậy khẳng định cũng là cực kỳ khủng bố, bởi vì ý chí thiên phú, cơ duyên của những tồn tại như vậy là rất đáng sợ. Tiểu chiến đạt được hắn truyền thừa có thể rất nhanh tăng thực lực lên cũng là bình thường. Hiện tại ta còn không có luyện hóa hết truyền thừa của vị bá chủ này, chờ lúc nào ta toàn bộ luyện hóa thành công rồi, nói không chừng có thể đuổi theo lão đại ngươi. Tiểu chiến mang theo hưng phấn nói ra, vậy ngươi cố gắng một chút a. Tần Phàm thì mỉm cười nói, vào lúc này, bên kia nhóm đảo chủ rốt cục cũng hoàn thành phong ấn chư thần chiến trường này. Tần Phàm cùng tiểu chiến dưới sự dẫn dắt của yêu thần, rất nhanh về tới bên trong thiên tài đảo. Chúng đảo chủ bởi vì thi kế lừa những thiên thần dư nghiệt khác cho nên cũng không có lộ diện, Tần Phàm thì đi tìm Kỷ Huyên Nhi cáo chi sự tình muốn đi yêu thần đảo. Hắn hỏi qua yêu thần cho phép hắn mang theo Kỷ Huyên Nhi cùng nhau đi tới. Vô luận tại Vũ Thiên Đại Lục hay là Tân Thế Giới, Tần Phàm chính là người duy nhất mà Kỷ Huyên Nhi có thể dựa vào rồi, người phía trước ở đâu, nàng nhất định sẽ ở phía sau. Xem tại Tần Huynh, ngươi không quay lại Mạc Lợi đảo chúng ta sao? Chỉ cần ngươi trở lại Mạc Lợi thần đảo chúng ta tin tưởng đảo chủ nhất định sẽ ban thưởng ngươi rất nhiều, hơn nữa dùng thực lực của ngươi bây giờ tin tưởng ngươi cũng có thể làm một thành chủ rồi, ta có thể nói đảo chủ an bài một đại thành cho ngươi. Nghe được Tần Phàm muốn đi yêu thần đảo, Mạc Thiên Dương ở một bên không khỏi mở lời hỏi. Một phương diện hắn là kinh ngạc Tần Phàm có thể tiến về yêu thần đảo, một phương diện khác hắn cũng muốn vì Mạc Lợi đảo chủ tranh thủ chào mời Tần Phàm. Đương nhiên, hắn cũng không biết thực lực của Tần Phàm bây giờ đã đạt tới bát kiếp bán thần, thực lực tương đương với danh xưng đảo chủ, nếu không hắn cũng không nói như vậy rồi. Không được phiền toái Mạc Huynh sau khi trở về giúp ta hướng đảo chủ nói một tiếng A, nói những ngày này, đa tạ chiếu cố của hắn. Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra, đối với Mạc Lợi. gocchuyenaudio.com, này, hắn chưa nói tới cái gì chán ghét nhưng cũng không có hảo cảm. Cách chương.